2010, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, Canada, trong một ngày tu học, và giờ này cũng là giờ giáo lý hàng tuần. Chiều nay quý vị mệt lắm không? Nãy giờ có được nghỉ ngơi chút không? Không mệt mà cũng không cần nghỉ, vậy là không đi cũng không cần tới. Thưa đại chúng, thường thường á, người ta thích học kinh hơn là học luật. Tại vì kinh á, thì đôi khi học còn có cái vui. Còn học luật á, tức là giới luật á, thì người ta không mấy gì thích, là tại vì nó hơi khô. Có nhiều khi Pháp Hòa thấy có nhiều khi mà bắt đầu vô học những cái giới luật ấy, thì bắt đầu người ta hơi buồn ngủ, là tại vì thấy những cái giới luật ấy không có cái gì vui, cứ nói cái này nói kia phạm vậy đó, khô khan lắm. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà mình thọ cái giới đó mình không học thì cũng không được. Cho nên trong đạo thì có những vị phải học kinh, có những vị phải học luật, có những vị phải học về luận. Thì ai giỏi cái môn nào thì thường khai triển môn đó. Mà thường một vị luật sư mà ra dạy luật á, thì vị luật sư phải uyên bác và linh động, có những câu chuyện để mà làm cho người ta không có buồn ngủ, làm cho người ta không cảm thấy nó khô khan. Ở đây thì mình không có được cái duyên đó, cho nên bây giờ thì mình phải mở cái quyển này ra rồi mình mò mẫm, mình học với nhau. Thì xin đại chúng hãy mở quyển Tại Gia Bồ Tát Giới, trang số 15. Bây giờ mình bắt đầu ở trang số 15. Nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giới pháp của chư Phật. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm, nhẫn đến các Bồ Tát thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Thì hồi trưa mình có nói đó, Thì thập phát thú có nghĩa là mình thú hướng về cái quả vị Phật, mà mình phát 10 thứ tâm để mình đưa, mình đưa cái ý hướng mình về đó. Thì 10 cái phát, thập phát thú á, thập phát thú còn được gọi là thập trụ. Thì trong đó có xả tâm, giới tâm, nhẫn tâm, tinh tấn, tấn tâm, định tâm, huệ tâm, nguyện tâm, hộ tâm, hỷ tâm và lãnh tâm, gọi là thập phát thú. Thập trưởng dưỡng tức là 10 cái điều để chúng ta dưỡng cái, trưởng dưỡng ta là nuôi lớn cái hạnh nguyện của mình. Mà thường thường người ta hay nói rằng á, khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái tâm bồ đề của mình, chúng ta nuôi dưỡng cái đạo lực cho mình, cho người, thì thường thường gọi là nuôi dưỡng thánh thai. Thí dụ như vào mình một người bình thường, người nữ bình thường mà có mang á, thì người ta gọi là thai, nhưng mà cái đó là phàm thai. Nhưng mà đối với người tu á, nam nữ già trẻ lớn bé gì không biết, nhưng mà ai cũng có thánh thai hết. Thánh thai này là gì? Đó là tâm bồ đề của mình. Thánh thai này tức là những cái chí nguyện, những cái ước nguyện của mình. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, trong đại chúng ngồi đây có người nào đang mong mỏi có một cơ duyên nào, hay là đời này hay kiếp sau mình muốn đi xuất gia, cái ý nguyện nó rất là mạnh, đó là mình đang nuôi dưỡng cái thánh thai đó đó. Thấy không? Cho nên bây giờ mình phát, mình tu tập, mình lập hạnh để mình được một ngày nào đó cái thánh thai đó xuất hiện, nó hiện lộ. Cho nên gọi là trưởng dưỡng, trưởng dưỡng cái thánh thai. Thì ở trong thập trưởng dưỡng này là gì? Là từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, xả tâm, thí tâm, hảo ngữ tâm, ích tâm, ích là ích lợi đó, đồng tâm, định tâm, huệ tâm. Đó là gọi là thập trưởng dưỡng. Còn thập kim cương, thập kim cương còn có khi gọi là thập hồi hướng. Thì trong đó có tính, hồi niệm, hồi hướng, đạt tâm, trực tâm, bất thối tâm, đại thừa tâm, vô tướng tâm, huệ tâm và bất hoại tâm. Đó. Còn thập địa là gì? Thập địa tức là 10 cái địa vị tức là những cái chỗ mà phát sanh ra cái phương tiện vững chãi. Thường thường lấy chữ địa làm chuẩn. Thí dụ như giờ nè, không có cái gì mà người ta có thể làm khỏi mặt đất được hết á, có phải không? Muốn xây nhà, xây cửa, trồng cây, làm bất cứ cái gì cũng phải làm từ cái nương, cái đất này. Thì bây giờ cũng vậy, tất cả những cái phương tiện gì mình làm cũng nương vào cái tâm địa đó, rồi là thập địa. Thì bây giờ ở đây nói tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhận đến các cái quả vị mà Bồ Tát đi lên. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Thí dụ giờ ở đây á, mình có những Phật tử còn nhỏ mới thọ tam quy thôi, rồi có những Phật tử từ 13 tuổi trở lên thọ năm giới, có những Phật tử tu tiến lên thọ thập thiện, có những Phật tử tu tiến lên thọ bát quan trai trọn đời, có những Phật tử tu tiến lên thọ tại gia Bồ Tát giới, có những vị tu tiến lên đi xuất gia thọ sa di, có những vị tu tiến lên là thọ tỳ kheo. Rồi thì bây giờ mình nói là từ các vị tam quy cho đến các vị tỳ kheo thì ai cũng phải tụng giới. Thì khi ở cái giai vị mà Bồ Tát mà nói nó cũng giống như vậy đó. Thì Bồ Tát người ta tu thì người ta tiến từ bậc tức từ như thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, người ta từ từ đi lên, người ta tới cái chỗ ta thành Phật. Còn mình cũng vậy, mình cũng tu từ hồi tam quy ngũ giới, rồi mình tu lên tới thập thiện, rồi bây giờ mình phát nguyện giỏi nữa là mỗi tháng đi thọ Bát Quan Trang lần, rồi mình tu giỏi nữa thì mình thọ tại gia Bồ Tát giới, rồi mỗi năm mình đi xuất gia gieo duyên 10 ngày, rồi cái mình gieo duyên đâu được đâu mấy lần cái mình đi luôn, mình xuất gia luôn, mình thọ sa di 10 giới, à thí dụ vậy đó. Ừ. Thì giờ đi lên tới cái chỗ khi nào mình thành tới một vị tỳ kheo giới. Cho nên khi mà thọ giới tỳ kheo rồi thì lúc đó chúng ta mới chính thức là dự vào hàng tăng lữ, hàng tăng bảo. Còn sa di thì chưa tăng bảo, chưa có được liệt vô danh sách của Phật Pháp Tăng. Tăng là từ các vị tỳ kheo. À. Vì vậy cho nên đó là ở trong này mới nói á, vì thế tất cả cũng phải tụng giới ha, cho nên Bồ Tát nào thọ giới cho mình nó vậy. Mình mà không có đi vô chúng mình tụng giới thì ở nhà mình tụng mỗi tháng một lần. Mình đã có cái cuốn giới năm giới rồi đó thì mỗi tháng mở ra đi theo đó tụng. Đệ tử tên gì đó, pháp danh gì đó ha. Rồi bắt đầu đọc ba pháp quy. Xin được nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường có tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tụng xong rồi bắt đầu qua năm giới. Ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra, con xin theo học theo hạnh đại bi để bảo vệ sinh mạng của mọi người và mọi loài. Con nguyện không giết hại. Thì mình đọc năm cái giới đó ra, coi như mình ôn giới rồi đó. Thì bây giờ sao? Phương tiện mà. Phương tiện thì miễn mình có tụng giới, cũng giống như an cư hồi sáng và giải thích vậy đó. Mình có cơ hội mình đến với chúng thì mình nhập chúng an cư. Còn bây giờ mình không đủ tú số mà địa dư thì quá rộng lớn, đi đứng khó khăn, thì mình ở tại chỗ mình tâm niệm an cư, cách nào cũng được, miễn mình có an cư. Thì ở đây tụng giới cũng vậy. À, vị nào mà không có cơ hội đi về chùa tụng giới với chúng thì ở nhà mình tự tụng giới. Cho nên trong này nói tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm dẫn đến các Bồ Tát thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Ai thọ giới nào thì phải trì tụng cái giới đó. Tại sao mình phải trì tụng? Bởi vì nếu mình không có trì tụng thì mình đâu có nhớ. Không có trì tụng là không có nhớ đâu. Thử bây giờ mà Phật tử mà thọ giới năm giới thôi nha, không có người nói nhiều. Hỏi thọ giới chưa? Nói dạ trời cũng quy lâu rồi. Hỏi năm giới làm sao kể nghe coi. Cái đầu đem giới uống rượu nói trước. Tại vì có năm giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm nói với uống rượu mà mình list nó cũng không có in order nữa. Không. Cho nên phải tụng giới. Chút xíu Pháp Hòa sẽ giải thích bốn chữ thọ trì độc tụng. Thường thường mình hay nghe nói gì? Quý vị phải thọ, phải trì, phải đọc, phải tụng. Thế nào gọi là thọ trì đọc tụng? Giới ấy vì thế nên giới quan từ miệng ta phóng ra. Phóng ra là vì có nguyên do. Cái này mình mới thấy rằng á, cái hào quang của giới thường thường á, một người mà người ta có thanh tịnh, người ta có tu á, thì không cần mình phải nói gì hết trơn á, người ta cũng không nói, mình không nói gì hết á, nhưng mà tự ở nơi họ mình có thấy tỏa ra một cái gì không? Tỏa ra một cái giới quang, một cái gì đó mà tự nhiên mình cảm thấy làm sao mến phục, kính mến. Cho nên trong cái kinh, trong cái thời Công Phu Sáng đó, đại chúng ngưỡng quan, quý ái kim bảo, nhìn lên mà vừa mừng vừa thương mà có cái sợ ở trong đó. Chữ sợ này là sợ mà sợ kính, chứ không phải là sợ là do sao khủng khiếp, do sợ hãi. À, cái chữ sợ nó hai thứ sợ. Mình thấy cái vị đó nghiêm trang, tự nhiên mình có một cái gì đó mình sợ, sợ mà trong cái lòng mình có kính phục. Còn mình thấy người ta dữ dằn quá mình cũng sợ. Cái đó là sợ, là tại vì người ta dữ quá mình chạy. Cho nên giới quan từ miệng ta phóng ra, phóng ra là vì có nguyên do. Nguyên do là gì? Nguyên do này là nhân duyên. Nhân là gì? Nhân là có chúng sanh. Duyên là có Như Lai thuyết giới. Thí dụ bây giờ mình nói là nhân là quý vị có thọ giới Bồ Tát, cho nên duyên hôm nay mình mới học cái quyển này. Nhân là quý vị có tụng kinh Địa Tạng, cho nên duyên mình mới học kinh Địa Tạng. Nhân là có người lại ngủ bách danh là mình học ngủ, duyên là mình ngủ bách danh. Trên tất cả đều do cái nhân duyên hết. Thử bây giờ mà nếu mà cái nhân mình không đủ thôi, rồi cái duyên mình cũng thiếu thôi, thì cái quả nó không có. Cái quả tức là kết quả đó. Cho nên nhân, duyên, quả, ba thứ nó luôn luôn nó đi liền với nhau. Chứ không phải vô cớ ha. Giới quan ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen. Chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp. Chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Xanh, vàng, đỏ, trắng, đen tức là ngũ sắc. Năm cái màu này là năm cái màu chính. Nhưng mà tại sao nói rằng cái giới quan này không phải màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng? Bởi vì nếu mà mình còn vướng vào những cái màu, tức là mình còn chấp. Bởi vì cái chỗ này cái chỗ bất khả tư nghị, không có phải lấy cái hình sắc màu sắc mà nói được. Mà cũng không phải sắc pháp, cũng không phải tâm pháp. Sắc pháp là gì? Tức là những cái lục trần. Tâm pháp là những cái những cái trần cảnh đó. Ý muốn nói không phải sự, không phải là vật chất, cũng không phải là tâm lý. Không phải lục, những cái lục căn lục trần. Thường thường á, cái sắc á là cái hình tướng. Rồi nhờ mình còn dạy giờ do mình có con mắt, cho nên mình nhìn cái hình tướng mình mới biết cái này đẹp xấu, rồi mình phân biệt, mình vui buồn theo nó. Chẳng phải sắc pháp, chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, là tại vì cái chỗ này á, là phá những cái tà kiến chấp thường chấp đoạn. Thế nào gọi là chấp thường chấp đoạn? Thí dụ bây giờ một người nào đó nói rằng á, cái thân của chúng ta đây là thường mãi mãi, mà hôm nào mà nó bất thường, nó già đi, nó yếu đi thì người này đau khổ. Tại vì luôn luôn họ nghĩ rằng họ không có bệnh hoạn, họ không có già đi. Cái đó gọi là chấp thường. Rồi chấp đoạn đó là chết rồi thì mất hẳn, hay là chết rồi là còn hoài. Hai cái chấp cái nào cũng không có đúng hết á. Cho nên nói là chẳng phải pháp hữu pháp vô. Chẳng phải pháp nhân pháp quả. Bởi vì sao? Bởi vì thật tướng của Bát Nhã là ánh sáng của chư Phật. Cho nên phá cái sự tướng đó, cho đó là không có cái sự tướng pháp nhân pháp quả, không có cái tướng. Bởi cái này là giới quan mà. Mà giới quan này thì không phải do những cái này mà nó có, mà do cái sự tu tập mà ra thôi, do cái trí tuệ Bát Nhã mà ra. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ đó, mình tu tập, mình có một cái niềm vui. Rồi bây giờ mình tự nhiên mình đọc kinh, rồi mình cảm thấy trong lòng mình nó hân hoan, nó tịnh lạc, mình mỉm cười. Rồi người ta nhìn vô đó, người ta có định nghĩa được cái mỉm cười của mình không? Không có. Cái người mà người ta có cái tâm mà nghi ngờ, cái ta nói trời không biết bữa nay cái chuyện gì chắc cười tôi. Hay là cái người kia nói chắc bữa nay nó không bình thường. Tức là cũng cái nụ cười đó thôi, nhưng mà mỗi người người ta nhìn á, người ta lại đi ra một cái gì? Ra một cái sắc pháp, một cái tâm lý, một cái vật lý, mỗi một cái kiểu của người ta suy diễn. Cho nên mà mấy cái đó là mấy cái gì? Mấy cái điều đau khổ hết.
mà không ai nói được cái nụ cười của người đang cười hết á, phải không? Mà cái nụ cười của người cười đó đó, ai biết? Người đó biết, phải không? Còn bây giờ mình lấy xanh vàng đỏ trắng đen, mình lấy sắc pháp tâm pháp, mình lấy hữu, mình lấy vô, mình nói không cùng, mình nói nhân nói quả nó không được. Cái thấy thật cười khi mình đi, tôi biết mà, tại hồi nãy đi xuống dưới á, được người ta cho cái món quà vừa khoái quá ngồi cười. Ví dụ vậy đó à, tức là mình ngồi đó mình định nhân định quả, mà thật sự ra cái nụ cười đó sao bổn, do bổn nguyên của chư Phật đấy nè. Trong này nói thông, nó không phải là xanh vàng đỏ trắng đen, chẳng phải sắc pháp, chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu pháp vô, chẳng phải pháp nhân pháp quả, nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bản của Phật tử, thấy không? Cho nên bây giờ người ta thấy, ví dụ bây giờ người ta nhìn mình tu, người ta thấy bây giờ kiền tài ngồi ta suy diễn á, không biết mình tu để tại vì mình thất tình, tại vì gia đình mình nghèo, tại vì gia đình mình túng thiếu, tại vì mình thích gì gì đó, người ta ngồi ta suy diễn nói là hết không? Không có nói được, bởi vì người ta cứ lấy gì, ta lấy pháp hữu pháp vô pháp nhân pháp quả, sắc pháp tâm pháp ta ra ta nói. Hiểu ý chỗ này không? À, mà cái chỗ này là cái chỗ không thể nói. Nói sao được? Nó là cái giới quan, nó là một ánh sáng, mà ánh sáng này là do nguồn tâm nó phát xuất, chứ không thể đem những cái vật chất, những cái tâm lý bình thường mà định mà đoạt được. Quý vị có thấy được cái chỗ này không? Cười cười thấy ơ nghi quá. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bổn của Phật tử. Vì thế chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp này. À, giờ thọ trì đọc tụng phải không? Thọ là sao? Thọ tức là mình phải lãnh thọ nơi tâm của mình, từ nguồn tâm mình lãnh thọ, gọi là thọ. Trì là mình phải giữ mãi không quên. Đọc là mình sao? Thường xuyên trì đọc, tụng đọc. Còn tụng là gì? Tụng tức là mình thuộc lòng cái này. Nhớ không? Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Đây là thọ trì đọc tụng nè. Ví dụ như giờ mình đi quy y đó, cái vị thầy mới đưa cái giới thể xuống cho mình, mới nói quý vị hãy lắng nghe cho kỹ, đây là lúc trao truyền giới tướng cho quý vị. Quý vị đáp rằng dạ giữ được, mỗi khi nghe tuyên đọc xong một giới thành tâm. Cho nên thường thường ở trên cái bàn của cái vị truyền giới đó, mà nếu mà làm theo xưa phải có cái thủ xích. Thủ xích tức là cái miếng gỗ á, cái miếng gỗ dày dày đập cái bóp, để làm chi biết không? Để cho mình nhiếp tâm. À, mình lên mình thọ giới chứ mình nghe giới sư nói vậy chứ mình cũng còn nhìn nè. À, mình nhìn bên này, mình nhìn bên kia, có cái ông này ổng bữa nay ổng sao ổng làm gì, ví dụ vậy đó. Cho nên thường thường là ta gõ, cái vị hòa thượng truyền giới gõ lên trên cái vỗ trên bàn để mà nhiếp tâm mình trở lại. Thì ta mới nói nè, giới thứ nhất là giới không sát hại chúng sinh. Trên từ chư Phật, thánh tăng, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, những loài có hữu tình không được giết. Thí dụ vậy đi, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Ngay cái tâm đó, đem hết tâm thành ra thọ trì cái giới đó, cái đó gọi là gì? Là thọ. Rồi mình thọ xong rồi mình phải trì chứ, phải không? Thọ xong rồi trì tức là sao? Không có quên nha. Ai mai mốt ai hỏi giới thứ nhất là gì là nói à? Dạ, giới thứ nhất là gì? Giới thứ nhất là không được nói dối. Vậy là không phải thuộc, không phải trì. Cho nên thọ rồi phải không? Trì là nhớ. Rồi giờ đọc là gì? Mỗi tháng thường đem ra đọc, đọc tới đọc lui, phải không? Rồi á, mình tụng là mình phải thuộc lòng cái đó. Nhờ mình đọc mình tụng cho nên mình có thuộc lòng. Mình đọc hoài cho nên thế nào mình cũng đi tới cái chữ tụng. Thí dụ hồi giờ hồi xưa mình đâu có biết tụng kinh đâu, mình đọc kinh không à. Mình mở ra cái mình nói: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê nên trong sinh tử đã bao lần rồi đó. Đọc nhưng không sao, cứ đọc đi. Đọc viết chập rồi bắt đầu nó đi lấy cái tụng: đệ tử chúng con từ vô thủy. Lúc đó tụng rồi đó. Tại sao? Lúc đó cái kinh đó nó đi sâu vào trong ruột mình rồi. Thì bây giờ mình lả lướt theo cái âm chứ hồi trưa, hồi xưa chưa được, sợ nó quên cho nên nhìn cho kỹ, cho nên hồi cái giọng mình nó cứ ngắt. Quý vị thấy chữ nào? Cho nên thọ trì đọc tụng. Rồi bây giờ mình mà thọ trì đọc tụng sao rồi đó, mình làm bốn cái điều kiện này rồi thì cái này mình làm đúng như vậy gọi là thiện học. Năm giới mà mình có thọ, có trì, có đọc, có tụng năm giới thì mình thực hành theo năm giới thì gọi là thiện học. Tức là gì? Thiện học là gì? Khéo học. Ai mà thích kinh Pháp Hoa, quanh năm suốt tháng thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, rồi tu theo kinh Pháp Hoa, khéo học, bởi vì không có để tâm mình đi chỗ khác. Rồi người nào mà thích niệm Phật Di Đà, nghiên cứu tìm hiểu, thọ trì đọc tụng danh hiệu Đức Phật A Di Đà, không có để tâm mình nghĩ ngợi chỗ khác, không có để sao lãng chỗ khác, gọi là thiện học, gọi là thiện là khéo. Đó. Cho nên trong này mới nói là vì thế chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng. Bốn chữ phải không? Thọ trì đọc tụng. Cho nên nhiều khi mình thọ thôi nha, mình không có trì. Mình thọ mình không đọc, mà bảo đảm không đọc là không có tụng, bởi vì nó đâu có đi vô trong tâm thức mình. Chứ quý vị đừng có lo. Pháp Hòa cứ nói hoài chuyện này, mỗi ngày 15 phút ráng đọc đi. Đọc cũng được, đọc viết tới tụng. Pháp Hòa đi có dịp đi Phật sự ở các nơi đó, thì để ý thấy những Phật tử ở bên ở ngoài đó, ở những cái nơi khác đó, người ta tu dữ lắm nha. Có nghĩa là người ta siêng năng tụng niệm lắm đó. Mà mình ở đây mà mình được nghĩa là sắp tấn, mình được nhắc nhở nghĩa là tuần nào cũng rỉ rả nói hoài, mà hình như càng mài nó càng mòn. Cái này người ta mài dũa chùi lao nó bóng, mà mình làm sao hồi nó mòn chắc, phải không? Thầy thử để ý cái đó. Giờ Pháp Hòa mới nói làm sao ráng mỗi ngày thu xếp có một thời kinh 15 phút cũng được, ai giỏi thì khá hơn, nhưng mà không được thì tụng rất ít, 15 phút. Một bài sám cũng được, một bài nguyện cũng được, phải có thọ trì đọc tụng. Chúng Phật tử hãy lắng nghe, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hàng ngô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay loài súc sanh, nhẫn đến cả biến hóa, hễ ai hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư thì đều được thọ giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Cái này là cái đặc điểm của cái giới Bồ Tát. Thường thường những cái giới á, thanh văn như là sa di, tỳ kheo, tỳ kheo ni á, thì còn có phân định có những người nào không được thọ giới. Nhưng mà ở đây á, là giới Bồ Tát là ai cũng thọ hết. Thầy mới list ra, mới đưa ra một lô danh sách nè, phải không? Ai? Quốc vương, thái tử, quan chức, tỳ kheo, tỳ kheo ni, chư thiên cõi sắc, cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ gì. Cái quan trọng nhất là gì? Trong này có một câu: hễ ai hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư thì đều được thọ giới, phải không? Mà trong này đã nói là chư thiên cõi sắc, chư thiên cõi dục, mà không có nói chư thiên cõi vô sắc. Bởi vì vô sắc là gì? Là không có tướng, mà không có tướng thì đâu nghe được.
à, trên cái que giới này là bao dung và quảng đại. Trừ những người mà tâm họ quá dữ rồi, không có tín ngưỡng rồi, thì không thể thọ. Thấy không? Cho nên Bồ Tát giới cõi cõi vô sắc là không có thân nên không có thọ được. Bởi vì không có hiểu lời nói của pháp sư, không có nghe được lời của pháp sư truyền giới. Thí dụ bây giờ một cái người đó họ đau bệnh, nhưng mà họ còn nghe được lời truyền giới của pháp sư, hỏi họ từng giới họ thọ, nói giữ được thì đều là thọ giới hết. Thấy không? Những cái người như là những người thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hàng nô tỳ, tất cả đều được thọ giới này hết. Nhưng cái quan trọng đó là mình phải nghe được lời truyền giới. Cho nên quý vị biết đó là trong khi mà truyền giới đó, những cái giới quan trọng như vậy đó, là trong cái đàn tràng truyền giới là phải im phăng phắc, không có được đi tới đi lui, không có được làm động niệm, để cho giới tử đó thanh tịnh trọn vẹn mà lãnh thọ giới pháp. Có nhiều vị thì người ta chỉ á, là khi mà truyền giới đó là không ai được nhúc nhích, không có ai được đi tới đi lui, mở cửa đóng cửa và phải ngồi im một chỗ. Mà trong khi mà người ta truyền giới mà mình nói chuyện mình ồn ào là người ta ngưng, người ta không nói, vì cái người giới tử nghe không rõ giới, phải nghe rõ cái giới. Thì đó là cái phần mở đầu của cái gọi là Đức Phật kết cái giới Bồ Tát. Bây giờ đi qua tới cái phần gọi là thuyết giới. Đây là sáu giới trọng này. Thì trước khi mà nói cái giới này á, thì ở trong luật á, cái giới này còn được gọi là Ba La Di. Ba La Di là sao? Ba La Di dịch có rất nhiều nghĩa để dịch, nhưng mà Pháp Hòa nói vài nghĩa thôi. Ba La Di nghĩa là khí, tức là bỏ. Ba La Di nghĩa là đoạn đầu, tức là giống như một người mà bị cắt cái đầu rồi thì không thể nào sống lại được. Ngài Huyền Trang á, thì Ngài dịch cái chữ Ba La Di là tha thắng. Tha thắng là sao? Tha thắng là cái người bên ngoài thắng mình rồi, mình bị thua rồi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Pháp Hòa mới nói là tôi nguyện không hút thuốc, nhưng mà bữa nào á mà mình thấy người ta hút thuốc, mình nghiền quá, mình lại mình xin cái người đó một điếu thuốc hút, hoặc là người đó mời mình hút mà mình lại quên là mình đã nguyện không hút thuốc, mà mình đi bị người ta sao chiêu dụ mình bằng cách là người ta phì phà cái khói thuốc cho mình nghiền, hoặc là người ta hít hà cái khói thuốc cho mình nghe mình nghiền, hoặc là người ta mời mọc mình thẳng thừng để cho mình thua, thì cái đó gọi là tha thắng. Cho Ngài Huyền Trang dịch cái chữ Ba La Di là tha thắng. Tha thắng là người khác thắng mình. Mà người khác này là ai? Những con ma ham muốn nó thắng mình. Cho nên ở trong cái giới mà Bồ Tát xuất gia đó thì dùng cái chữ là Ba La Di tội. Ở đây thì người ta gọi là trọng tội, tức là tội nặng. Đức Phật bảo các Phật tử rằng tại gia Bồ Tát có 6 giới trọng và 28 giới khinh. 6 giới trọng tức là 6 cái giới nặng mà hễ mình phạm rồi á thì coi như là nguy hiểm. Còn giới khinh đó là giới nhẹ, có thể sám hối.
có thể sám hối Phật, có thể đối trước một vị thầy sám hối. Nếu người đã phát tâm thọ bồ giới Bồ Tát mà không trì tụng những giới này thì người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử. Tất cả tại gia Bồ Tát đã học, sẽ học và đang học cũng tụng như thế. Vậy tất cả tại gia Bồ Tát phải hết lòng cung kính tôn trọng phụng trì. Đức Phật dạy sáu giới trọng của Bồ Tát tại gia là: giới thứ nhất là giới sát sanh. Bây giờ Pháp Hòa giải cái chữ sát sanh. Sát là giết phải không? Sanh là một sanh mạng, một mạng sống. Bây giờ sao gọi là một mạng sống? Một mạng sống là cái người đó, cái loài hữu tình đó sống là do hơi thở vào với ra. Mà mình làm, mình cắt đứt đi cái hơi thở, người ta không còn thở được nữa. Tại vì thường thường thế nào gọi là sống? Người sống là người còn thở, đúng không? Mà một khi mà không còn thở nữa thì gọi là người chết. Cho nên mình, người ta đang hô hấp, ta đang sống vậy đó, mình lại mình bóp mũi người ta, mình bóp cổ người ta, thí dụ vậy đó, hay là mình đâm, mình giết người ta, nói sao là người ta không còn duy trì được cái hơi thở là người ta chết rồi, thì gọi là sát sanh. Bây giờ mình đi vào trong cái bản văn: phàm người Phật tử khi đã phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới rồi, dù phải vì thân mạng và cuộc sống, đối với sinh vật dù nhỏ nhất như loài trùng kiến cũng không được tự mình giết. Bảo người giết, khuyên tặng sự giết, tùy hỷ giết, tùy hỷ nhân giết, duyên giết, cách thức giết, tất cả loài hữu tình không được cố ý giết. Là Phật tử Bồ Tát phải luôn luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận lập thế, cứu giúp tất cả chúng sanh. Người thọ Bồ Tát giới rồi mà tự mình giết hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ Tát, noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, vân vân. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh, thấp kém, phiền não sẽ bị đọa. Đây này, cái này là mình phải nói kỹ, rồi một cái này là nó đi thông qua những cái kia, cái mình hiểu hết á. Pháp Hòa giải hai chữ sát sanh rồi phải không? Người một một hình thể có đủ tâm thức hoạt động, lấy hơi thở để duy trì cái sự sinh tồn của cái căn mạng người ta, mà một bôi hơi thở mà còn, mà sinh mạng mà chưa đoạn tuyệt, mà mình mà đoạn tuyệt cái hơi thở người ta, coi như là mình sát sanh. Bây giờ ở đây á, giết á, nó có ba loại: tự mình giết, suối biểu người ta giết, khen tặng người ta giết. Cái này gọi là gì? Tự tác, tự sát, giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ, thì gọi là tán thán. Mình tự làm rồi, mình tự, có khi thì giết nó có ba cách đó. Có khi mình tự mình giết, có khi mình không giết, mình sao? Mình xúi biểu người ta giết. Có khi mình không xúi biểu, nhưng mà trong tâm mình á, mình thấy người đó giết á, thì mình tán thán, mình phải làm hay lắm. Phải không? Rồi nếu mình thấy người ta làm mà nghĩa là ngọt ngào rồi đó, thì mình lại sao? Vui mừng. Trời ơi, tôi mừng. Tôi cũng muốn thanh toán nó lâu rồi, bữa nay có người thanh toán nó, tôi nghe tôi thích. Gọi là tùy hỷ. Cho nên ngày xưa có một vị tổ, ngài mới nói á,
thiệt thượng hữu long tiền, sát nhân bất kiến huyết. Thiệt thượng là gì? Thiệt thượng tức là trên cái đầu lưỡi của ta có một lưỡi kiếm tên là long tiền, có một cái kiếm nó sắc bén lắm, nó tên là kiếm long tiền. Mà ở trên đầu lưỡi của mình á, Ngài nói trên đầu lưỡi của chúng ta có một cây kiếm long tiền. Sát nhân bất kiến huyết, giết người mà không thấy máu. Quý vị đồng ý với Ngài không? Cái lưỡi của mình á, mình muốn đưa người nào lên trời á là cũng mình, rồi mình muốn chà người nào xuống là cũng mình, rồi mình muốn mà cái người đó không còn tồn tại, không còn danh dự, không có còn cái gì hết á, chỉ cần mình thôi. Chỉ cần mình đem cái lưỡi ra, mình múa dài đường lả lướt của long tiền kiếm thôi, thì cái danh dự, cái uy tín, cái địa vị, cái nhân phẩm của người đó một lúc thôi mình chém chặt hết. Nó giống như là cái thượng phương bảo kiếm vậy. Chém sắc như chém bùn. Thì Ngài nói vậy đó. Thiệt thượng hữu long tiền, sát nhân bất kiến huyết. Trên đầu lưỡi ta có một cái lưỡi kiếm long tiền, giết người mà không thấy máu. Để Ngài muốn nói lên cái chỗ gì? Cái chỗ gọi là suối người giết. Có nhiều khi người ta suối mà người ta không có nói thẳng đâu. Người ta khơi cái lòng sân hận của cái người khác, đúng không? Đâu có nói thẳng là đi giết nó đi. Không, ta không nói vậy. Người ta biết cái người kia đang giận cái người kia lắm, thì mình tới với cái người này, mình nói đủ thứ những cái giận hờn, những cái tức tối, để cho cái người kia sanh cái tâm gọi là thù oán, rồi đi tìm người kia thanh toán. Đấy. Chứ ở đây mới nói á, giết bằng cách nào? Giết bằng cách là tự mình, rồi mình biểu người, rồi mình khen tặng, mình tùy hỷ. Rồi bây giờ đó, nó có bốn cách giết. Mà bốn cái này á, mà nó hình thành á, thì cái tội này nó mới gọi là tội trọng. Bằng cách nào? Bằng cách là nhân giết, duyên giết, cách thức giết và nghiệp. Bây giờ Pháp Hòa nói cái gì gọi là trong này nè, thấy không? Nhân giết, duyên giết, cách thức giết, mà giết là nghiệp đó. Ba cái này mà nó có là liên tới hành động. Bây giờ nhân là sao? Nhân giết có nghĩa là do mình, nguyên do là mình tức cái người đó, hay là mình giận cái người đó, đó là nhân. Rồi duyên là gì? Duyên là mình giận mà không có nguôi. Cái giận này nó liên tục. Đã vậy rồi còn gặp những người xung quanh tưới xăng tưới, nghĩa là toàn là hóa chất, chất độc không, thì sôi sục cái lòng giận mình thêm, gọi là duyên. Rồi cái thứ ba là gì? Bắt đầu mình nghĩ ra cách thức. Có khi thì sao? Đâm chém chặt, bóp cổ hay là bóp mũi, ví dụ vậy đó. Tức là những cái cách thức, cái phương pháp nào, thường thường người ta gọi là sát pháp. Cái cách thức ta gọi là sát pháp, tức là cái phương pháp nào để mình giết. Rồi cái cuối cùng là sát nghiệp, gọi là đi đến hành động. Cho nên nhân, duyên và cách thức. Mình suy nghĩ, mình muốn giết cái người đó thì mình suy nghĩ làm sao? Cho mình suy nghĩ cách rồi thì mình đi tới hành động. Cho nên bốn cái này nè, bốn cái này gọi là bốn cái cách giết để thành tội, là nhân, duyên, cách thức và nghiệp. Mà thiếu một trong bốn cái điều kiện này thì tội không thành. Mà nếu có thành là thành gì? Thành cái chi tiết tội, chứ không thể trọn vẹn là cái trọng tội. Quý vị thấy được bốn cái chỗ đó rồi ha. Tất cả loài hữu tình không được cố ý giết. Đây mình phải để ý cái chữ gì? Chữ cố ý.
Bởi vì hễ mà cố ý thì là bảo đảm sẽ gì? Sẽ đi tới hành động. Mà cố ý tức là từ đâu? Từ tâm khởi, từ cái tâm mình muốn nè. Chứ ở trong này nói rõ hay không? Không có được cố ý giết. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa xin thưa là cái vô tình có không? Có, mà vô tình thì vô cùng vô tận, không có nói hết. Mà vô tình thì không có nói, tại vì mình đâu có cố ý đâu. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình đi ra, mình mùa hè đây nè, mình đi ra vườn tược, mình đi làm cỏ, hay mình đi ra ngoài công viên mình chơi đó, mình chạy trên cỏ, mình ngồi trên cỏ, ví dụ vậy đó, thì mình có vô tình mình giết những cái con vật nhỏ nhất không? Có. Nhưng mà cái đó là vô tình, mình không có khởi tâm. À, còn cái người mà mình cố ý là mới nguy. Cho nên phải rõ như vậy. Rồi thí dụ như bây giờ là vô tình là sao? Cái chuyện vô tình là không thể tránh. Còn thí dụ như giờ mình nói là tự vệ, thì tự vệ nó có thuộc tội không? Không có tội. Vì do người ta hành hung mình, rồi mình tự vệ thì đôi khi mình lỡ tay, mình nặng tay rồi mình làm cho cái người đó mất mạng. Cái đó không, mình không có cố ý giết, tại cái người đó họ hành hung trước. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc á, ông đến ông hỏi Phật. Ông hỏi bạch Đức Thế Tôn là ở trong cái làng, trong cái thành này bây giờ là nhiều giặc, nhiều cướp quá, con phải đem con bắt con nhốt hết. Là Đức Thế Tôn nghĩ con làm vậy có đúng không? Thì Đức Phật nói đúng lắm, đúng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì trong một xã hội, một đất nước, mặc dù một ông vua là phải thương dân bình đẳng, nhưng mà nếu một người dân nào mà họ sống không có lành mạnh, họ đi làm khổ lụy những người dân khác, những người hiền lành khác, thì mình là một vị minh quân, mình phải đứng ra mình xử những người mà làm hại những người dân lành. Mình phải đem về mình trị tội. Trị tội đây có nghĩa là mình phải cải huấn người ta, để cho người ta thấy cái đường tà nẻo chánh, để người ta thay đổi người ta. Và có khi người ta phải có những cái biện pháp rất là cứng, rất là sắc bén, để người ta ngăn ngừa những cái sai quấy tiếp diễn ở trong đất nước đó. Cái trường hợp đó là không thể tránh. Và quý vị nhớ rằng khi chúng ta là người học giới của Phật, thì giới của Phật nó có bốn cái cách để chúng ta hành trì. Trong đó gọi là khai, giá, trì, phạm. Thế nào gọi là khai? Khai là mở. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như là mình có một cái chiến dịch gọi là cúm gà. Mà bây giờ cái cúm gà nó lan truyền đi, nó làm cho người ta bệnh tật rất nhiều. Và chính phủ ra lệnh là phải đem tất cả những con gà đem ra mình giết và mình thiêu hủy hết. Mình cũng không thể nói làm vậy là phạm tội sát sanh. Không phải. Trường hợp đó chúng ta phải chấp nhận. Quý vị hiểu ý không? Như vậy thì mình mới biết rằng cái giới của Phật là nói không sát, là bởi vì lòng từ bi mà không giết. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không hiểu biết và cứ một mặt chỉ đi cái chiều đừng giết, mà chúng ta không thấy được những cái mặt khác, lý do nào phải giết. Hiểu được như vậy thì chúng ta uyển chuyển trong cái vấn đề thọ giới và tu giới. Rồi bây giờ là mình, người ta xâm lăng đất nước, thì cái vấn đề bảo vệ những người dân ở trong đất nước mình, bởi vì mình là những người lãnh tụ, mình phải có trách nhiệm bảo vệ thì phải làm thôi. Nhưng mà mình không có cố tâm. Thí dụ người ta không xâm lăng mình thì mình cũng đâu xâm lăng người ta làm chi. Mà giờ người ta xâm lăng thì mình phải bảo vệ. Cái trường hợp đó cũng không thể gọi là cố ý giết. Cái đó mà như Pháp Hòa nói vậy đó, bây giờ đem gà đi thiêu quỷ hết, hay là bây giờ mình nói là bây giờ chuột lộng hành thí dụ vậy đó, làm cho người dân bệnh tật do những cái dịch của những con chuột, thì bây giờ người ta ra lệnh là tất cả mọi nơi đều phải để thuốc, xịt thuốc, thì cái trường hợp đó mình cũng phải chấp nhận. Mình đâu có cố ý, gọi là khai ha. Rồi giá là gì? Giá là ngăn che lại, tức là sau khi mà cái sự việc này nó đã thành tựu rồi, mọi việc đã bình định rồi, thì bắt đầu phải trở về cái chuyện giữ giới, không phải là lợi dụng mình giết chóc, không có lấy cái giết làm vui. Cho nên Pháp Hòa mới nói những vị nào mà đi săn đó, có cái thú đi săn đó, thì cũng nên chuyển cái thú vui đó đi. Vì mình vui làm chi mà bà lấy cái mạng của những con vật rồi mình đi bắn nó, mình đi giết nó, thì mình thấy nó làm sao á. Pháp Hòa thì không có, gọi là mình không có nói nặng nhẹ gì, nhưng mà chỉ là một lời khuyên. Tức là nếu mình có cái thú vui mà đi vui như vậy, thí dụ như mình bắn một con chim hay là mình bắn một con gì đó, mà khi mà nó chết rồi mình cầm cái con nó lên mình cười ha hả, mình vui đó, tức là mình đang huân tập cái tâm, gọi là cái tâm sát ở nơi mình. Thì cho nên nếu mà mình có cái thích thú đi câu cá cũng vậy, nếu mà được thì cũng nên chuyển đi. Mình có nhiều cái khác để mình vui, nó lành mạnh. Thí dụ mình đi chơi đá banh, mình đi chơi bóng rổ, bóng bàn, ví dụ vậy đó, nó là một hình thức thể thao mà giải trí, coi như là có vận động. Còn thí dụ mà mình hồi xưa, quý vị có nhớ một vị nào mà đi câu mà không có cái cần câu, thả dây ngồi dưới không à? Ai? Ai biết rồi? Khương Tử Nha. Ông đi câu mà ông cứ thả cái sợi dây xuống đó mà không có cái mồi, không có cái câu gì hết á. Ông Khương Tử Nha ông thả vậy để ông tập cái gì? Tập cái nhẫn nại. Không, tập cái nhẫn nại, muốn câu cá mà không có mồi mà ngồi hoài mới hay chứ. Cho nên đó là mình đừng có lấy cái niềm vui sinh mạng của người khác, thì nó lừa trái đi cái lẽ công bằng, cái lòng từ bi. Nhưng mà ở một mặt khác á, là mình biết rằng có những trường hợp mình cũng phải đành chấp nhận. Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ giờ mình ăn chay có sát sinh không? Có chứ. Bởi vì mình ăn rau cải người ta cũng phải cắt, phải ngắt. Nó đang sống với cái lợi ngắt đầu. Nhưng mà so cái cọng rau với một con vật thì cái tội mà cắt rau nó nhẹ hơn giết một con vật. Nhưng mà bây giờ trong cái sự sống của loài người, mình cần ăn để mình sống mà, thì mình đi tìm cái món ăn nào mà nó khả dĩ nhất để mình nuôi dưỡng được cái tình thương của mình ở cái mức tối thiểu. Quý vị hiểu là nói gì? Ví dụ như là đi lên đất Tây Thiên bữa mấy ngày nay là mưa rồi, những cái đất khu đất trống đó, trời ơi, cải gì rau dền trời nó mọc đầy hết, mà non thật là non. Đem về mà rửa sạch mà luộc rồi kho tương hột xả dầm ớt cho ngon rồi đủ rồi. Và khi mà người ngắt, người ta đang sống vậy mà ngắt cũng là xác rồi đó, phải không? Nhưng mà so ra cái xác của một cái cọng rau với một con vật thì cái cọng rau này nó nhẹ hơn. Có nhiều khi vì nuôi cái mạng sống mình cũng phải đành có lỗi, nhưng mình cố gắng mình tránh cái lỗi lớn. Phạm lỗi mà những cái gì mà nó tối thiểu nhất thì mình làm thôi, chứ gọi là không thể nào hoàn toàn không sát sanh. Nhưng mà ở đây á, cái quan trọng là cố ý giết. Tất cả loài hữu tình không được cố ý giết. Hữu tình là gì? Những loài có tình thức, những loài có cảm giác đó. con heo, con này kia nó cũng có cảm giác khi mình giết nó. Còn cộng vào là vô tình. Là Phật tử Bồ Tát phải luôn có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh. Bây giờ Pháp Hòa mới nói với quý vị là chúng sanh á có ba phẩm, có ba bậc. Thượng phẩm á là thánh nhân, sư trưởng, cha mẹ. Trung phẩm là loài người, loài trời. Hạ phẩm là quỷ thần, súc sinh, Atula. Tất cả những loài này đều gọi chung là chúng sinh hết. Chúng sinh là những chúng sinh hữu tình. Những chúng sinh hữu tình là có ba phẩm. Thì mình, thí dụ như mình như hồi sáng mà nói là mình giết cha, giết mẹ, giết thánh nhân, giết A-la-hán rồi, giết sư trưởng, thầy tổ, đó là nghịch tội. Còn ngoài những vị khác là trọng tội. Bây giờ ở trong này mới nói, mình phải có lòng từ bi hộ mạng. Từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận. Lòng hiếu thuận này gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cứu giúp tất cả chúng sanh là gì? Là nhiêu ích hữu tình giới. Không giết hại chúng sinh là nhiếp luật nghi, nghi giới. Cho nên ba cái câu đó thôi đó là mình thấy tam tụ tịnh giới của Bồ Tát nằm trong đó đó. Thấy không? Tất cả loài hữu tình không được giết, đó là gì? Nhiếp luật nghi giới, phải giữ giới không giết. Rồi phải có lòng từ bi hộ mạng, lòng hiếu thuận, đó là gì? Nhiếp thiện pháp giới. Rồi phải lập tâm cứu tế tất cả chúng sanh là nhiêu ích hữu tình giới. Thấy không? Cho nên ba cái câu đó là đầy đủ tam tụ tịnh giới của Bồ Tát rồi đó. Cho bây giờ mình tu Bồ Tát giới nha. Ai dù chưa có thọ nhưng mà tu ba cái này trước nè. Mỗi ngày á, cầm chén cơm lên, lấy cái muỗng múc ba miếng cơm nhỏ nhỏ ăn trước. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Dễ làm không? Dễ ở nói theo dùng miền Tây là dễ ẹt. Dễ lắm. Cứ mỗi ngày, nhưng mà mình phải nuôi dưỡng cái đó. Trưởng dưỡng mà, nhớ không? Trưởng dưỡng thánh thai. Mình dưỡng cái thánh thai đó, dưỡng cái đó. Ngày nào nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện giúp tất cả chúng sanh. Trưởng dưỡng cái đó. Mà cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là thọ, trì, đọc, tụng. Ngày nào không đọc hết, đọc viết nhập tâm tụng. Trời ơi, bây giờ ta mới nói nè, một lát đi tụng kinh nha, cái này ngồi chắp tay thiên thủ thiên nhãn là mình làm ào ào. Là tại vì mình biết tới cái mức tụng rồi. Hồi xưa là chưa biết mở kinh ra dò theo là đọc, đọc viết. Bây giờ kinh điển này, chữ nghĩa này giờ nó nhập vô tâm mình rồi là ai bắt lên là mình tụng theo đó. Rồi thầy trao cho mình quyển kinh là thọ, về nhớ mở. Nhớ được như nhớ là trì, giữ nó, đừng để mất nó. Trì, ngày nào cũng mở ra đọc, đọc viết thành tụng. Mà cứ thọ trì đọc tụng là thiện học chứ gì đâu. Chứ ví dụ mình lên chùa mà thầy thấy mình, thầy nói nè tặng cho quyển kinh này nhớ là thọ nghe. Bây giờ thôi 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 con không lấy đâu, đó là mình không chịu thọ. Nhận quyển kinh đem về thọ, giữ gìn nó đàng hoàng, trì. Ngày nào cũng mở ra coi, đọc, đọc riết chữ nghĩa thấm tụng. Mình nhớ rõ ràng trong đó nói gì gì vậy, cái tu theo đó học, thiền học.
Người thọ Bồ Tát giới rồi mà tự mình giết hoặc bảo người giết, người ấy liền mất giới Bồ Tát. Bây giờ ở đây mới nói đó, noãn vị còn không thể đạt được, huống nữa là tứ quả thanh văn. Noãn vị là gì? Cái này là bốn cái người ta gọi là tứ gia hành, tức là bốn cái thứ lớp để mình đi đến được cái quả vị tu chứng. Mà cái quả vị đầu tiên nhất, nhẹ nhàng nhất là noãn vị. Noãn vị là gì? Là cái hơi nóng. Noãn vị là cái hơi nóng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, ở trong miếng gỗ nó có lửa không? Trong gỗ có lửa không? Có. Rồi bây giờ mình cầm hai cái miếng gỗ đó mình chà, thì trong khi mà hai, trước khi hai miếng gỗ đó bật ra cái lửa đó, là nó ra cái hơi nóng từ hai miếng gỗ. Thì cái hơi nóng giữa hai miếng gỗ nó đi ra là noãn vị. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ khác ha. Ví dụ như bây giờ là mình thấy người ta tu, trời ơi sao người ta hay quá, người ta thọ giới nè, người ta đi chùa, người ta tụng kinh, người ta làm ào ào vậy đó. Còn mình nhìn lại mình chưa được gì hết, nhưng mà kiểm lại mình có à. Nghĩa là người ta ngồi, người ta nghe giảng một tiếng đồng hồ, người ta ok. Mà mình ngồi có 5 phút là bắt đầu mình thấy khó chịu, đau nhức, buồn ngủ rồi đó. Nhưng mà cứ ngồi, ngồi 5 phút nó nóng rồi chút ngồi tăng lên 10 phút, mà đến một lúc nào đó mà còn chút nữa. Thí dụ ráng, thường thường hồi đó không phải mới tập ngồi đó, thí dụ nói là ngồi 5 phút, ngồi 5 phút cái xong cái mình nói 5 phút hay thôi ráng 5 phút nữa đi, cái còn có 4 phút rồi, trời ơi mình xả vô uổng lắm, ráng ngồi 1 phút nữa cái được 10 phút, cái bữa khác mình hí mắt mình thấy 10 phút rồi mình muốn cho nó thôi ráng 15 phút. Cứ vậy mà đi lên, đến một lúc nào mình ngồi mà 2 chục và nửa tiếng, 1 tiếng tỉnh queo, thì trong cái thời gian mà mình ngồi mình nhích nhích lên vậy là noãn vị đó. Giống như là trước khi nó bật ra cái lửa là nó phải có đi qua cái giai đoạn là phát nóng, mà cái giai đoạn phát nóng là noãn vị. Giống như bây giờ mình nói, bây giờ Pháp Hòa nói cái ví dụ khác. Ví dụ bây giờ mình nấu một cái nồi sữa đậu nành, mới đầu mình bắt lên mình mở lửa mạnh á, nó có nóng liền không? Nó đâu có nóng liền. Cái mình để đó, bắt đầu mình quậy, đứng quậy hoài để nó không có khét, thì bắt đầu nó ngun chút, đến một lúc nào đó nó vừa, nó nóng từ từ, mà trong cái thời gian nó nóng để mà nó bật lên, nó sôi, nó chín sữa đó, trong cái thời gian nóng gọi là noãn vị. Khi mà nó sôi lên là nó chứng thánh, tức là nó thành sữa. Thôi cái ví dụ như vậy là dễ nhất rồi, phải không? Kêu nữa là không moi ra được rồi nha. Vậy thì nãy giờ Pháp Hòa ví dụ vậy là quý vị thấy rõ gì? Nó sẽ sôi, nhưng mà trong khi mà nó bật lên cái sôi đó là phải có cái gì? Phải đủ những cái nóng đó, mà cái nóng đó nó cứ da chạm lên, đến một lúc nào nó bật nó sôi, cái nồi sữa nó chín thì mình tắt lửa. Mà tắt lửa phải đúng ngay để không thôi nó trào. Thì thời gian đó là thời gian của noãn vị. Bây giờ mình ăn chay phải không? Trời ơi ăn chay mình nghe người ta nói dễ chứ đối với mình nó khó khủng khiếp lắm à. Cái ăn cái gì đâu mới làm tô bự vậy mà chừng tiếng sau đói nữa rồi. À lên ngồi tụng kinh mà nó cồn cào, đã vậy rồi tối cho ăn nữa chứ sao ngủ đây. Biểu đi tu chứ sợ tối đói bụng mà không dám đi tu đó. Tối đói bụng mà đi ngủ không được, không đi tu. Thế thì bây giờ là mình nhìn nè,
hồi xưa là mình sẽ ngày rằm phát nguyện ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhai. Nhưng bây giờ mình nhìn cái đồng hồ, 12 giờ rồi, có nghĩa là qua ngày nhưng không ăn. Vậy là có nghĩa là trong thời gian mình tu, mình ăn chay ngày hôm qua đó nha, trời mình cực khổ lắm. Mình ráng qua được tới 12, đúng 12 giờ cái noãn vị, cái noãn là ráng nóng nóng lên tới 12 giờ, qua ngày hôm khác là chứng thánh. Ráng thêm nữa, đói dữ lắm, thôi đi kiếm ly nước, ly sữa gì uống để cho nó qua được một đêm mình trọn vẹn cái ngày đó. Ráng chút nữa, thì cái thời gian mà chúng ta qua ráng để nó qua khỏi ngày hôm sau đó là noãn, noãn vị. Hiểu rõ chỗ đó không? Thì ở đây cái noãn vị này là cái quả vị thấp nhất. Mà người nào mà phạm cái điều này rồi á, noãn vị còn không được, huống chi là gì? Các cái quả thánh như là thanh văn, các quả tứ quả của thanh văn như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ mình nói người mà một người tự xưng mình là Phật tử nhưng mà không có cái nhận thức, không có cái nhận thức chín chắn rõ ràng, mà tối ngày cứ đi rao truyền chăm chích, gây những cái khó khăn, những cái hoang mang cho người khác, để người ta không có được cái sự tiến bộ trên cái con đường tâm linh. Người đó Phật tử còn chưa được gọi, bởi vì Phật tử là con Phật, và con Phật là phải ít nhất, đầu tiên nhất là phải có lòng từ. Dù chưa là đại từ nhưng mà phải có hiểu rằng cái đó mình biết chắc không, mà tại sao mình đi gây những cái điều hoang mang, những cái điều dở như vậy. Thì mình nói là Phật tử còn chưa được gọi, huống nữa gọi là Phật tử thuần thành, Phật tử có tu tiến. Trường hợp mình nói như vậy để mình ví dụ cái chỗ này nè, noãn vị còn chưa được, huống nữa là tứ quả của thanh văn, là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm. Cho nên nhiều khi mình xưng là Phật tử, nhưng mà mình phải kiểm với nhiều khi là cái hành động, cái hành vi của mình, Phật tử cũng không được gọi nữa. Tại vì nếu là một Phật tử là không bao giờ có những cái tâm niệm như vậy. Người ấy gọi là tại gia Bồ Tát phá giới, bất tịnh. Bất tịnh là sao? Bởi vì trong tâm mình đó, luôn luôn lúc nào mình cũng chứa nhóm cái sự giết hại. Bây giờ mình nói ví dụ ha. Thí dụ như mình nói là mình cuối tuần này mình sẽ mời bạn về nhà nhậu hay ăn cơm. Cái trong tâm mình nói là mua mấy cái con vịt mà đông lạnh đó, nấu nó không ngon. Mình phải đi vô tận trong farm đó, mình mua những con vịt mà lựa con nào cho ngon, thí dụ vậy đó. Rồi về cái đầu tiên là mình sẽ cắt cổ nó, mình làm một cái dĩa tiết canh. Rồi sau đó mình nhúng nước sôi nó, mình nhổ lông, mình là nấu cháo vịt, rồi mình làm này, mình làm kia, ví dụ đó. Tức là luôn luôn mình sao? Trong đầu mình nó diễn đạt ra một cả một quá trình làm sao để mình thanh toán cái con vịt đó. Mặc dù đứng ở trên cái thế gian đời thường á, đâu có gì đâu, người ta ăn có gì đâu, nhưng mà mình cứ nuôi dưỡng hết tuần này tới tuần kia, hết con này tới con nọ, mà trong đầu mình lúc nào mình cũng suy diễn làm sao để mình có những con này con kia để mình đãi bạn bè, để mình ăn cho ngon. Thì trong lòng mình á, ít có khi nào khởi cái niệm từ bi. Đâu bao giờ mình nói thôi đãi bạn mấy cái món đó hoài ta ngán lắm, bữa nay mình đổi món đi, mình đãi bạn bằng một món chay, mình nấu cho thiệt ngon. Thí dụ vậy đó. Thì Thì so một cái món chay mà thí dụ bây giờ có nói là tôi làm cái món chay á, tôi giả làm tôm hùm, nhưng mà so ra cái con tôm hùm tàu hũ này với một cái con tôm thiệt á, thấy không? Người ta nói là ăn mặn mới gì, mới ngay mà ăn chay nó dối á. Cái này nó là phương tiện, nó vẫn nhẹ, nó vẫn đỡ hơn. Người ta đưa người ta đi vô cái suy diễn, nhưng mà cái suy diễn đó nó còn lành mạnh. Quý hiểu ý đồ này, điều chỗ này vậy đó. Cho nên gọi là bất tỉnh, gọi là tình trong lòng của mình lúc nào mình cũng có những cái suy diễn. Tại vì một tuần có 5 ngày, từ thứ 2 tới thứ 6, thứ 7 là đãi tiệc rồi. Cho nên chiều thứ 6 là phải lo. Mà mình còn tính nữa chứ, nếu mình đãi chủ nhật chắc ít ai đi lắm, tại vì người ta phải về, người ta đi làm, cho nên phải đãi thứ 7. À, mà nói là mình còn tính nữa chứ, đãi cho sớm, tại còn karaoke, rồi còn gây sòng, rồi thí dụ vậy. Cho nên lúc nào nói như vậy không có nghĩa là mình chỉ trích, không phải. Nhưng mà ở đây mình muốn giải cái chữ bất tịnh đó, có nghĩa là luôn luôn mình có những cái suy diễn mà nó không có lành mạnh. Ở trong này dùng cái chữ hạ tiện. Cái chữ này nó không có nặng như mình nghĩ. Theo thường mình mắng ai đó, cái chữ hạ tiện là gì? Cái chữ này gọi là thấp kém thôi, chứ không có gì hết. Mà ở trong xã hội Ấn Độ á, nó có một giai cấp gọi là chiên đà la. Mà giai cấp chiên đà la là giai cấp thấp nhất trong 4 giai cấp của xã hội. Thì chiên đà la này là gì? Chiên đà la này là giai cấp nghèo, đói. Thì ở đây á, hạ tiện và nghèo này là nghèo cái gì? Nghèo cái lòng từ bi, nghèo cái sự tu tập. Nhưng mà tại vì họ dùng cái chữ nó như vậy thì mình nghe mình tưởng nó nặng, nhưng mà thật sự khi diễn đạt cái chữ thì không phải vậy. Có nghĩa là nói là tâm của mình còn thấp quá. Chữ đọa là gì? Đọa đây á, nó không hẳn là khi nào mình chết rồi mình đọa địa ngục, cái đó thì nó tương lai. Nhưng mà ngay trong cái đời sống này, cái tâm tư của mình sao, nó sẽ bị dằn vặt lo âu. Không biết đại chúng ở đây có nhớ cách đây mười mấy năm, có một cô thiếu nữ đã để hai đứa con của mình vô trong một chiếc xe, rồi đề máy xe, rồi đi đến cái chóp núi, rồi thả hai đứa con, mà giết hai đứa con đó. Trường hợp đó gọi là gì? Thí dụ như vậy đó gọi là gì? Nhân giết, duyên giết, cách thức giết và nghiệp giết. Cô đó thành tội. Nhân là gì? Cổ thương cái người bạn trai quá, mà bạn trai nói rằng I'm not ready to take your son, tức là tôi chưa có sẵn sàng đám cưới với cô. Mà khi mà đám cưới với cô mà con còn phải tiếp nhận hai đứa con riêng của cô thì tôi không làm, tôi chưa suy nghĩ tới. Thì cổ nghe như vậy thì cổ mới suy nghĩ rằng á, chỉ khi nào hai đứa nhỏ này không tồn tại nữa thì cổ sẽ được ở với người chồng, người bạn này, người bạn trai này. Cái đó là nhân gì? Rồi duyên á, là vì cổ thương quá, cổ liên tục cái tình yêu của cổ nó không có rõ ràng, nó không có sáng suốt, cho nên cổ mới nghĩ ra cái cách để cổ giết, gọi là cách thức giết. Rồi đi ba cái đó nó hình thành, cho nên nó đi tới là cổ đề máy xe xong rồi cổ thả cho cái xe nó tự lăn. Rồi sau đó cổ báo với cảnh sát là con cô mất tích. Nhưng mà cuối cùng làm sao ngủ được? Cái tâm tư nó đầy đọa, nhắm mắt lại thì thấy hai đứa con mình nó rơi xuống đó. Cuối cùng và cô phải đi tự thú. Như vậy thì cô có cần chết để đọa địa ngục không? Không có cần. Mà trong mấy tháng từ khi cô hành động đó thì cái tâm, cái sự địa ngục, cái sống trong địa ngục của cô. Cho nên mình mới thấy nhiều khi tại vì mình không có làm những cái gì mà nó gọi là nó đi tới cái gọi là cái tội lỗi quá đáng. Chứ thử thời bây giờ mà cái tội lỗi quá đáng mình làm phải ngủ không yên đâu. Cái đó là Pháp Hòa nói thật như vậy. Bây giờ đừng có nói chi mà cái chuyện gọi là lỗi lầm to lớn. mà mình lỡ lời mình nói nặng một cái người, một bậc trưởng thượng, một cái người mà thí dụ như mẹ mình hay cha mình vậy, khó chịu lắm. Cái điều đó là Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. Đôi khi mình sống với cha, với mẹ, với thầy tổ mà làm sao mình, có đôi khi mình bị mất chánh niệm, thì mình lại nói một cái lời, nói thẳng là giống như là mình bất kính. Thì mình biết cái vị đó buồn cái câu nói của mình, nhưng mà vị đó không nói ra, nhưng mà trong lòng mình khó chịu. Có phải không? Hay mình lỡ mình làm một cái người nào đó họ buồn mình, mà cái chuyện đó nó chưa giải tỏa được. Xin thưa là hình như cái đó nó là một cái cục đá đó, nó ở trong cái tâm mình, ngủ cũng chưa bao nữa. Cái đó là Pháp Hòa nói bằng cái kinh nghiệm. Đó mình mới nói là mình pháp, khi mà mình mới thấy rõ đó là trên đời này mình chưa có giết người á. Mình chỉ làm những cái việc bình thường, như là nói nặng, nói nhẹ, hay là mình lỡ lầm một cái lỗi gì mà trong lòng mình nó còn vương vấn như vậy, nó khó chịu như vậy. Huống chi mình làm một cái lỗi nặng nề hơn thì có lẽ mình ngủ không yên, mình ăn không ngon. Chờ cái chỗ này gọi là lúc đó cái tâm của mình đó, nó quá chừng là phiền não. Mình sống trong cái đọa này. Thì có một cái vong hận người bạn đời của mình rồi tự vẫn chết. Và khi mà tự vẫn chết xong rồi á, thấy cái đứa con này nó gần gũi với cái người này không thích, cho nên về nhập vô nó và xúi nó tự vẫn nó chết. Thì nó lên trên này mà nó dở cái tay ra là quý vị biết không, 5-6 đường dao nó cắt gân. Và nó nói rằng cái người đó, tức là cha ruột đó, về suối cắt cái chỗ đó mới chết, do cái tâm hận, hận thù. Tại lúc mà giận nhau quá đó, rồi cái người này chọn cái chết, nhưng mà không có giải tỏa được. Cho nên rồi cái tâm, cái thần thức cái người đó, cái hồn, cái vong hồn người đó cứ vất vưởng oan ức mười mấy năm, hai mấy năm rồi. Khi mà người đó chết thì đứa nhỏ nó mới có 6 tuổi thôi, mà bây giờ nó hai mấy tuổi rồi. Về nhập vô nó và nửa đêm là cứ biểu nó lấy xuống, lấy dao tự giận chết đi, vì không muốn nó sống gần cái người kia nữa, hận cái người đó mà hại con. Thì cái bữa đó nó lên là nó vừa đi nhà thương băng bó tối hôm trước đó, nó cắt 5-6 đường ở ngay cái đường, ngay gân tay đó. Rồi vì gia đình phát giác là kịp rồi, chở đi nhà thương. Và nó nói rất rõ ràng. Khi đó lên đây rồi Pháp Hòa phải biểu gia đình là 3 ngày liên tục tụng kinh thủy sám, giải tỏa quan kết. Rồi Pháp Hòa bắt cái người đó phải ra phía sau bằng linh, đối diện với cái hình của cái người đó, nói lên cái lời xin lỗi và mong muốn được giải tỏa. Chứ không thôi thì đau khổ lắm. Thì hôm nay là mình đi vào được một cái giới thứ nhất. Thì những cái giới sau này thì nó cũng giống nhau, nguyên văn cũng giống nhau, mình không dễ. Thì mình đi tới nữa thì mình lượt thôi, vì cái chỗ nào cần nói thì mới nói thêm. Nhưng mà những cái đoạn của cái phần giới đó thì nó giống nhau. Bây giờ giới thứ nhất của Bồ Tát là gì? Trọng tội của Bồ Tát tại gia là gì? Sát sinh. Và mình thấy rõ là nhân, duyên, cách thức, nghiệp, bốn cái đó thành tội. Và cái quan trọng là cố ý giết. Khi mình hiểu được như vậy thì mình sẽ thấy rằng giới pháp của Đức Phật không có nghĩa là cứ khư khư một mặt mà mình chấp chặt như vậy. Không phải. Đời mà nó có nhiều mặt, không? Nhưng mà ở cái mặt bình diện, bình thường, mình phải làm điều này. Nhưng có những cái trường hợp ngoại lệ, chúng ta phải phạm nó. Chúng ta khai, chúng ta giá và chúng ta trì. Còn nếu không thì phạm. Khai là mở, giá là ngăn lại, trì là giữ. Còn không thì mình sẽ phạm.
Thì đó là cái giới thứ nhất của Bồ Tát tại gia. Thôi hôm nay mình tới đây thì hết giờ, bữa khác mình sẽ tiếp tục. Học cái này khô khan quá không? Buồn ngủ không? Buồn ngủ quá phải không? Thôi kệ, ráng buồn chút đi. Dạ. Cái câu hỏi đó là mình ăn chay rồi mình nấu đồ mặn cho con được không? Có Bồ Tát nào biết không? Thì em chưa làm, em chưa biết. Thì theo Pháp Hòa đó thì nó không có gì khó khăn. Thì bởi vì như thế này, Bồ Tát đó là cái người có một cái nhìn nhất toàn diện. Bởi vì những chúng sanh gần mình, người ta, cái tâm của người ta chưa phát tới đó, người ta đang noãn thôi. Rồi bây giờ người ta có ăn chay đó, nhưng mà người ta chưa trường chay như mình, mà người ta lâu lâu người ta gá ngày, tức là một tháng người ta làm vài bữa vậy, noãn mà, phải không? Cũng được, tại vì mình phải luyện cho người ta. Còn phần mình thì mình đã thành rồi, phải không? Mình thành rồi thì bây giờ cái trường hợp mình phải lo cái bổn phận của mình thì điều đó không thể tránh. Chứ bây giờ nếu mình nói là mình tu mà mình thiếu cái bổn phận á, cũng không được. Như vậy thì mình sẽ là Bồ Tát tu mà gặp nhiều cái trở ngại, và mình sẽ thấy rằng mình chỉ lo phần tự độ, mình chưa có lo cái phần độ tha. Mà mình có chánh giác mà mình chưa có đẳng giác, rồi mình chưa có dung nạp giữa đời với đạo, cho nên mình chưa có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế là hồi trước mình nói rồi đó, chánh giác là tự mình giác, đẳng giác là mình giác cho người. Và mình rất rõ lúc nào mình lấy đời vào đạo, lúc nào mình áp dụng đạo với đời. Mình dung nạp hai thứ một cách linh động như vậy, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên là khi mình học giới đó thì mình biết, mình biết như vậy. Thí dụ như là Bảo Hòa nói ví dụ như cái vị thầy nói rằng bệnh, bác sĩ tới nói là phải, thầy này phải uống mấy to canh gà, nấu gà, lấy gà nấu canh với thuốc thì mới hết bệnh. Mà vị này một bữa nọ mà hết bệnh rồi mới hỏi đệ tử, chứ con cho thầy uống thuốc gì mà hay quá thầy hết bệnh. Thì lúc này thầy hết bệnh rồi, đệ tử mới dám nói thiệt, nói dạ thưa thầy, thầy uống canh gà. Ông thầy nghe như vậy ông tức, ông ói máu, ông chết. Nhưng mà cái sự mạo, cái sự ức, cái sự tức của ông nó không giải được, cho ông trở thành một cái loài quỷ ban đêm cứ hiện về trong chùa. Và hiện trong chùa ông cứ rên một câu: nhất dạ ẩm kê thang. Nhất dạ là một đêm, ẩm là uống, kê thang là canh gà, thuốc canh gà. Nhất dạ ẩm kê thang, ý ông nói là vì uống một tô canh gà mà ngày nay tôi ra nông nổi đây nè. Thì trong chùa lạnh xương sống hết mà không ai biết làm sao để mà cứu. Thì bữa nọ có một vị thầy cũng có tu, có chứng, có đạo lực. Thì mấy chú đệ tử mới nói dạ khuya nay mà thầy có nghe tiếng gì nó động tịnh thì thầy cũng đừng có sợ nghe, đó là sư phụ của con. Trình bày hết thì ông thầy mới nói được rồi, để tối nay tôi độ cho thầy ông. Thì khi cái hồn quan đó than nhất dạ ẩm cây than á, thì cái vị hòa thượng này mới khai thị: tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Còn nếu mà nói cho phần á, ông này than là nhất dạ ẩm kê than, thì hòa thượng đáp lại là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Tây Phương là Tây Phương á. thì từ đó về sau thì không còn cái hồn đó nữa. Bởi vì cái quan trọng là mình, khi mình ở một cái hoàn cảnh nào đó, mình giữ giới thì cũng tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình đã được cứu thì thôi, bây giờ cái hết bệnh rồi thì cái chuyện uống hay là không uống nó đâu có phải là cái chuyện để mình đau khổ nữa. Hiểu ý không? Mà mình tại sao mình phải như vậy? Ví dụ bây giờ cả cuộc đời mình tu, mình không thèm nước mắm, mà bây giờ sắp chết, cho nên giờ tôi ước được về uống một muỗng nước mắm rồi tôi đi mới được, thì lúc đó cũng phải cho uống một muỗng nước mắm để giải thoát chứ không lẽ gì một muỗng nước mắm mà để cho đọa lạc sao? Hiểu ý không? Ở đây những câu chuyện như vậy là để muốn nói lên cái tinh thần của cái người giữ giới. Mình giữ giới mà mình phải hiểu giới, giống như mình giữ luật mà mình phải hiểu luật. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, đèn vàng là mình phải theo nguyên tắc đèn vàng là phải chậm, đèn xanh mình được đi, đèn đỏ mình phải dừng. Nhưng mà có nhiều khi mình phải vượt đèn đỏ với lý do là vì cái đường nó quá trơn, mà mình thắng gấp một cái á, là cái xe mình nó quay, mùa đông mà, thì mình sẽ đụng xe. Và thứ hai nữa, nếu mình bây giờ đã nửa chừng rồi cái đèn đỏ nó mới bật lên, hay là đèn vàng nó hiện lên mà mình nói giữ luôn, thắng cái két giữa đường, rồi cái thì sao? Là sẽ có tai nạn. Nếu những chiếc xe mà người ta đi mà người ta không có để ý, người ta cứ một mực đèn xanh là người ta giọt, thì coi như là mình giữ luật đi đường mà mình không biết lúc nào phải khai giá trì phạm. Phật Hòa kể quý vị nghe cái chuyện gọi là khai giá trì phạm đó. Hồi đó lúc mà thầy viện chủ mới biết lái xe đó, năm nào thầy cũng đụng trận đó. Là như thế này, lúc mà thầy lái xe đó là mùa đông tuyết nó trơn á, rồi thầy thắng á, thầy thắng không kịp, mà đường nó trơn, lái trên băng mà. Thì bây giờ thầy biết là nếu mà thầy thắng lại á, là thầy sẽ đụng những chiếc xe kế bên. Cho nên thôi thầy quẹo cái tay lái, thầy lủi cái xe, thầy vô cột đèn ở cái đường cái chùa cũ rồi nữa. Mà cứ năm nào mùa bắt đầu một những cây tuyết, vài cái cây tuyết mùa đầu mùa là thế nào, thầy viện chủ về cái đầu xe nó cũng phải có vấn đề. Thì hỏi thầy, thầy mới nói là tại vì coi như là nếu mà mình dừng lại á, là mình sẽ đụng, mà cái tai nạn nó còn hơn nữa, thì thôi cứ để mình lỗi như tức là lúc đó mình phải khai thôi. Bây giờ mình biết mình hư xe, nhưng mà hư chỉ cái xe mình, và cái tai nạn đó đến nỗi tại vì mình còn giữ được cái tay lái mình. Quý hiểu ý vậy đó. Thì bây giờ trường hợp mình đi xe nó cũng không có khác, cho mình giữ luật á, thấy không? Mình giữ luật là mình phải hiểu luật. Mà luật á là lúc nào nó cũng có cái gì, cái ngõ ngách để mà chúng ta hành trì, chứ không phải là cứ ngắt như vậy. Mà khi mình hiểu được như vậy thì mình giữ giới, mình có tự do, mình có an lạc, không có đau khổ. Cho bây giờ cái bổn phận của mình thì mình phải làm, nhưng mình biết cái đó là cái việc mà chưa có đúng hẳn 100% của cái vị tại gia Bồ Tát giới. Nhưng bây giờ hoàn cảnh, bổn phận chúng ta phải làm. Đến khi nào mà đầy đủ những cái duyên lành, con cái nó lớn, nó tự nó lo được, thì lúc đó mình trở về, mình thực hiện cái chuyện của mình. Vì cuộc đời là luôn luôn thay đổi, có cái gì nó chết một chỗ đâu, không? Mà chết một chỗ là tại vì mình cứ chấp thường, không lẽ tôi sống vậy hoài sao trời? Thí dụ như vậy, đó là chấp thường, chấp đoạn. Quý cô hiểu ý không? Dạ. Thôi mình hồi hướng ha.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật